Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Tuy nay đã về hưu, nhưng ông Michael Lam đã dành cho chúng tôi một cuộc mạn đàm về nghề làm đầu bếp cùng những thú vui khác mà ông theo đuổi trên bước đường tị nạn và định cư lập nghiệp ở Brisbane. Kính mời quý thính giả theo dõi.
Dạ, xin kính chào anh Michael Lam ạ.
Dạ, thưa chào anh Hưng Việt, chị Mỹ Dung. Dạ, thính giả đài SBS.
Dạ, chào anh Michael Lam.
Dạ, thưa anh Michael Lam, xin anh có thể cho biết là anh bắt đầu làm cái nghề đầu bếp này từ khi nào ạ?
Dạ, thưa anh Việt, khi mà mình qua bên Úc năm 79, ban đầu tôi ở bên Sydney, rồi cái tôi mới giờ lên Brisbane năm 82. Cũng như mọi người vậy, đâu có cái gì làm, thì cứ chung vô trong bếp thôi. Lúc ban đầu thì giữa chén, rồi mới bắt đầu theo mấy thợ nấu. Tự mình lén mình học thôi. Rồi mình đã dành được chút đỉnh tiền để mua một cái shop Mew Bar. Có mấy ngàn đồng rồi. Thì ông chủ nói, thôi mày không biết, tao dạy mày. Mà té ra, ông nấu theo kiểu gia đình. Thì mình làm ở nhà hàng thì mình biết kiểu nhà hàng nấu với cái kiểu gia đình nấu nó khác rồi. Vậy mình lỡ mua rồi. Cái mỗi một thứ hai cái tôi đóng cửa, tôi đi ăn nhà hàng của người ta. Wow. Kêu mấy đứa con một kêu món gì lên ghi cái đó, có cái gì mình để mình bắt trước. Làm một thời gian vậy mà cũng khá được. Khá được cái chỗ mà tôi nghĩ là tại vì mình nấu tầm bậy, thường thường người ta đi ăn nhà hàng Tàu hay ăn Việt thì cái mùi vị nó một thứ rồi. Mà cái của tôi nó có cái lạ. Thành nghe thấy nó ăn nó có cái lạ, thành nó nghe thấy nó thích. Cái tôi mới bắt được điểm lạ của nó. Đó là bắt đầu từ đó cái tôi mới quan niệm mình phải chế cái của mình. Từ từ cái nó lên được. Mà anh biết mỗi lần nhà hàng mà Tết nó đắt lắm, làm không kịp luôn á. Lên tới năm 89 tôi làm ra 2 tiệm. Lúc mà nó hơi đắt thì mình bán. Bán xong rồi á thì lúc đó tôi đi chơi để học hỏi thêm. Lúc đó là bán cái dụng buffet, all you can eat á. Họ nói shish là nhớ, nó đắt lắm. Cái tôi nghĩ, ủa sao chỗ nào nó cũng bán cái kiểu đó ha? Mà mình nhà hàng Tàu, nhà hàng Việt chưa có cái kiểu đó. Tôi về cái tôi kiếm cái chỗ, Mai Phước gặp cái ông đó, ông nói thôi mày muốn làm thì cái chỗ cây xăng của ông ế quá, ông đập ông xây một cái tiệm lớn cho tôi mướn. Thì ở đó ở Carina. Yeah. Tôi làm cái tiệm đó gọi là Noble Place, coi như là người Tàu, người Việt mình đó, là căn đầu tiên ở dưới kia đó. Mở cửa ra đạt lắm, chạy giò nó cuốn không kịp luôn. Năm thứ hai bắt đầu có người bắt trước. Năm đó là năm 93-94 á. Nhà hàng tôi là 15 đồng một người lớn, 13 đồng trẻ em, nhưng mà không có đồ biển. Cái người ta bắt trước, người ta cho ăn 15 đồng cho ăn đồ biển nữa. Có oyster, có tôm rồi nữa. Cái từ từ cái nó nổ lên lẹ lắm. Ở chỗ nào cũng có. Làm thế cái này thì bớt hết rồi. 3 năm, 4 năm cái tôi dẹp. Cái tôi bán. Cái lúc tôi đi làm cho nhà hàng của Tây. Gọi là Zen Bar. Ở City đó. Ở gần thị bộ điện trung tâm đó. Tôi làm ở đó là 5 năm. Một năm mình được 1 tháng holiday. Cái tháng holiday đó là tôi may mắn tôi được học bổng đi Đài Loan, được mấy cái chứng chỉ.
Cái học bổng đó là ai cấp vậy anh?
Chính phủ Đài Loan nó cấp. Toàn thế giới đó, mỗi một cái quốc gia nó chỉ lựa được 2 người thôi. Lúc đó nó có quảng cáo trên báo á.
Rồi yeah. Xin lỗi thưa anh, là anh muốn được cái học bổng đó, yeah, thì anh phải dự một cái kỳ thi nào hay không?
Trước khi mình nộp đơn lên xin, thì họ yêu cầu cho những cái chứng chỉ gì mình làm, những cái gì mình đã làm qua, mở đâu cái tiệm nào này đó, thì họ coi theo cái đó mà họ cho. Coi như là mình chỉ chịu giấy máy bay thôi. Còn qua bên đó là ăn uống học gì đó là chính phủ đại thọ. Tôi được may mắn lắm, tôi đi được 3 lần luôn. Dạ, một lần năm 2000 được học làm bánh. Rồi kế tiếp á, học bên đại học nấu ăn á, là 2 lần. Hai lần lễ 1, 2 lần lễ 6. 1 kỳ 1 tháng.
Anh thấy những cái khóa học đó giúp ích cho anh được nhiều không?
Dạ, học được nhiều. Cách nấu ăn bên Đài Loan, cái đồ ăn Tàu. Nếu mà nói qua bên này mình làm cho mình á, thì nó không thích hợp. Tại nhiều cái đồ ở bên này họ không chấp nhận được. Thành ra mình qua học là biết cái cơ bản của nó, rồi mình qua mình chế biến cái của mình. Cái nhà hàng tôi là Two Seasons, nhưng mà cái Modern Asian Cuisine. Tàu cũng có, mà Việt cũng có, mà Nhật là cái gì tôi pha lộn sang ngầu hết á. Từ hồi đó tới giờ tôi làm vậy không à. Mà tiệm tôi không bao giờ xài bột ngọt. Tại vì mình xài đồ tư không à. Tôi không có xài đồ đông đá.
Thưa anh, sau đó bao lâu anh sang tới cái nhà hàng Two Seasons?
Tôi làm cho cái nhà hàng Zemba này 5 năm. May mắn gặp chị nói là ở West End, nhà hàng Quang Hức, họ muốn bán. Thì tôi mua cái đó, tôi sửa, tôi làm. Không có bao nhiêu vốn, tự mình sửa đơn giản thôi. Mà không ngờ mà tiệm đó tôi sửa tới 3 tháng rồi. Có một mình tôi à. Không làm muốn khóc luôn. Rồi mới ra được cái Two Seasons. Lúc ban đầu làm cái mình cục vốn à. Rồi hơn là sau bữa đó, cái khách hàng nó ăn mà tôi không biết là người đó là nhà báo Korea Mail ăn cái món gỏi cuốn của tôi. Ăn xong cái người đó về đăng báo. Trong cái gỏi cuốn tôi đó có cái đặc biệt ăn ở ngoài nó mềm, ở trong nó giòn.
Em có cái nguyên vật liệu nào mà nó giòn vậy?
Không có cái gì hết, là chiên cái chả giò thôi. Tôi cứ làm nhiều cái kỳ khôi lắm. Cái gỏi cuốn thông thường mình gỏi cuốn tôm thịt ha, thì mình làm xong rồi thì trong khi mình cuốn mình kẹp một cái miếng chả giò nhỏ thôi, nó ở chính giữa. Cái khi mà mình ăn mình cắn cái quả nhai trong đó nó giòn giòn, nó thơm thơm. Anh thấy không? Nó khác lạ cái chỗ đó rồi. Vậy thêm cái tương của tôi nó khác nữa. Tương này tôi xịt lên rồi. Cái người Tây á, nó có cái khác biệt như mình á, là mình hay cầm ăn. Thành ra mình phải cắt. Thì cái bữa đó nó lên báo, mình không biết, cứ mở theo ngày thường mình bán thôi. Trời đất ơi, sao khi không có, sao nó đông dữ vậy? Mà đông tới mình sợ luôn. Tôi làm không xiết, tôi chạy ra ngoài, tôi hỏi, ủa sao kéo nó đông dữ vậy?
Mà anh không biết là cái bài báo nó lên rồi.
Không biết, hoàn toàn không biết luôn. Cái bà đó mới cầm tờ báo, bà mới nói, tao coi tờ báo này nè, tao là tao muốn ăn này này này. Mà may phước từ đó mới thoát được cái nạn, tại mình không có vốn. Khả năng của mình làm của mình không à.
Dạ, theo anh như vậy thì cái bí quyết thành công của một người đầu bếp là cái gì hả anh?
Một người đầu bếp thành công á, nó đơn giản mà tùy theo mỗi người thôi. Theo tôi á, thì hay học hỏi là một chuyện, hay dòm lén cái đó mới là quan trọng. Cái đó nó nghe nó kỳ lắm không? Tại vì nhiều khi á, mình hỏi người ta nói như vậy thôi. Nhưng mà cái khi mà làm á, nó là khác. Muốn thành công là gì? Để ăn cái người ta, để học hỏi, tìm tòi, thu tập những cái của người ta. Rồi mình về mình phải chế biến cái của mình nữa chứ. Nếu mà mình làm theo người ta là mình đâu có hay nữa. Thì mình phải làm cái gì mà đặc biệt hơn người ta, khác hơn người ta mới bán được, mới nổi tiếng được.
Thưa anh, như vậy đó, khi mà trên truyền hình nó có những cái show về nấu ăn thì mình có nên coi không? Tại vì tôi thấy cái đó cũng lý thú lắm phải không?
Nên coi chứ anh.
Yeah.
Cái đó là một cơ hội, cái học hỏi của mình. Mình đừng có nghĩ là mấy cái đầu bếp lớn, mấy cái chỗ mà thi đấu lớn, làm ra những cái đồ lớn là mình học cái đó. Mình không chỉ học cái đó thôi, mình còn học. Mấy chị gánh gánh á, bán ngoài đường á, nhiều khi họ làm những cái mình bất ngờ. Cái đó mới là quan trọng đó.
Dạ, trong suốt cái quá trình hành nghề đó, anh có cái kỷ niệm nào mà anh nhớ đời không anh?
Làm đầu bếp là cũng có vui mà cũng có buồn. Thí dụ làm tiệc đám cưới đi, trong lúc mà làm á, có mà một hai người mà làm sai, bực mình lắm, giận dữ tận lắm. Mà làm xong hết rồi thì vui mừng, ôi mình thành công được cái đó rồi. Mỗi lần mà tiệc tùng rồi làm xong thì mừng lắm. Với mà được khen nữa còn ngon nữa, vui vẻ lắm.
Nói về những cái sự vui mừng đó thì chúng tôi để ý thấy ở đây là anh có rất nhiều bằng tưởng lợi trong cái thời gian mà anh làm nhà hàng Two Seasons 2003, 4, 5 và 2006. Thưa anh, những cái bằng tưởng lợi đó đó thì khách hàng họ đề cử anh hay là anh nộp đơn hay là sao?
Dạ, cái này là không phải mình nộp đơn gì hết á. Cái này họ chấm hoàn toàn mình không biết luôn. Họ tới họ nào mình cũng không biết luôn. Khó là khó cái chỗ đó. Kết quả rồi á, thì họ mới gửi một cái list cho mình biết là cái món gì mà service bao nhiêu điểm, món đồ ăn được bao nhiêu điểm, cái gì là họ chấm từ cái họ đó. Họ gửi thơ là cho biết là ba cái tiệm Asian nó chọn lại vô chung kết á. Bữa tới mình đi dự nhiều lắm, Asian này, đồ Tây, đồ Tàu, đồ Nhật, đồ gì nhiều lắm. Tới khi mà Asian cuisine, cái mình thấy ủa mình có two season. Họ mới đọc cái diễn văn giới thiệu, kết quả là ai được vậy đó. Nghe lắng tai nghe kêu two season, trời ơi nó mừng. Mừng hết biết luôn. Lần đầu tiên á được cái đó là hãnh diện nhất, mừng lắm cái năm đó. Trời ơi, anh em đồ trong tiệm rồi ăn mừng. Cái năm thứ hai cũng kêu đi nữa. Thì mình nghĩ là không có nhà hàng nào mà được hai lần, lắm hiếm lắm. Mình nghĩ chắc tới là dự thôi. Mà không ngờ sao tới kết quả cũng kêu two season nữa. Trời đất ơi, cái lúc nó mừng mà vừa mừng mà vừa hồi hộp nữa. Kiểu này áp lực nhiều lắm nha.
Đúng rồi.
Nhà hàng mình được hai lần rồi, mình lần thứ ba không được, nó tệ quá, nó mất cỡ quá đi. Ráng là làm mà áp lực trời lắm. Cầu tiêu tôi cũng phải đây là sạch sẽ mỗi ngày. Nó tóm lại không có nào bao giờ mà tôi được nghỉ hết á. Chủ nhật tôi rửa nhà hàng, tôi rửa sạch luôn. Với anh vô cái nhà hàng tôi dòm coi đũa chén đồ mấy người quý trịch rồi, nó đẹp lắm. Năm thứ ba kêu con thu season, năm thứ tư con thu season luôn. Rồi cái năm 2006 là vô chung kết toàn quốc á. Thì tôi đi Melbourne thì con dâu nhỏ nữa này, lúc đó thằng con nó chút xíu à, đi với ba hãnh diện lắm, hỗ trợ tinh thần đi mà rất tiếc không có được. Được vô chung kết chứ không được đứng nhất. Nói nào nghe, mình còn không có học hỏi được bao nhiêu đâu mà đi tranh giành cho nó làm sao tranh giành nổi.
như vậy quá hãnh diện cho cá nhân anh, cho nhà hàng của anh, cho nhân viên của anh, mà còn cho cái cộng đồng người Việt mình ở đây nữa. Thưa anh, chúng tôi còn được biết ngoài phạm vi nhà hàng ẩm thực này kia đó, thì ở Việt Nam có một trường học có tên của anh là cái tên của trường học đó nữa. Thì anh có thể giải thích cho thính giả được biết
không? Dạ thưa anh Việt, cái đó không phải là cái trường của tôi đâu. Bà con thương, tại vì trước 30 tháng 4 á, là tôi có miếng đất ở ngã ba Vũng Tàu, một mẫu rưỡi lận, cất cái nhà lớn lắm. Rồi sau 30 tháng 4 á, tất cả là trời lớn người Hoa là kêu đánh tư sản, bắt đi kinh tế mới. Tôi may phước là có miếng đất ở đó thì tôi trở về. Thì ra mỗi chuyện gì mà trong xã đó, nào là đi chia đất nè, nào là đi bắt dây điện toàn xã nè, rồi phân phối thực phẩm hay là cái gì. Tại nên ai cũng biết tên tôi hết. Tại sao lại đi trực biên này, thì cái nhà tôi đó để cho mấy con em nó dạy học. Tôi đi rồi, từ từ sau chính phủ lấy cái đó làm trường luôn. Tại ra bà con quen cái chỗ đó là ông Lâm Văn Tích, ông ở đó là mà thiệt ra là phải trường của tôi đâu. Nó có chuyện như vậy thôi.
Nhưng mà nó là xây dựng trên cơ sở đất đai của anh. Anh đã tặng lại thì nó cũng là xứng đáng là phải thôi.
Dạ, ngoài ra thì em còn thấy là ở chung quanh đây có rất là nhiều nhạc cụ. Thí dụ như là đờn tranh nè, đờn cò nè, sáo, rồi hội họa nữa, đủ thứ hết.
Dạ, thì tôi là nói thiệt cái thằng tham lắm, cái gì cũng muốn học hết, thích đủ thứ hết. Tôi có bộ trống nữa, đờn cò, đờn tranh này, mấy cái này đó là tôi có tham gia vô một cái hội người Hoa đó, kéo nhạc tàu chơi đó, tôi có học mấy cái đó, là giải trí mình.
Anh đã về hưu rồi. Nên anh mới có thời gian mà anh gọi là giải trí như vậy. Nhưng mà ngoài ra chúng tôi để ý thấy là anh còn trồng cây, trồng kiểng, nuôi cá nữa, và sửa nhà nữa. Tài nghệ của anh đủ món hết. Anh học từ ở đâu mà làm được bao nhiêu đó chuyện thưa anh?
Dạ dạ thưa anh Việt, cái này kêu là bất đắc dĩ. Hồi nhỏ là tôi gia đình nghèo, thành ra ăn học không bao nhiêu. Trời cho tôi có cái là tôi dồn người ta, cái là tôi làm được.
Nhưng mà trong một cái chương trình cách đây đôi ba tuần, chúng tôi có phỏng vấn một anh Việt Nam, anh làm cái tiệm takeaway. Thì anh đã gọi anh là sư phụ. Và hết lòng mà cảm ơn anh về cái sự giúp đỡ của anh trong bất cứ chuyện gì. Thì tôi nghĩ cái đó là từ một cái tấm lòng, một cái tâm rất tốt của anh, luôn luôn muốn giúp đỡ một người khác, chứ không phải là chỉ lo cho anh.
Dạ, thưa anh Việt, thì nói đàn em đỡ đời, tôi hãy từng nói là tôi là gia đình khó khăn nhỏ, là nghèo khổ lắm. Thành ra tôi biết là có nhiều người họ cần này cần cái kia. Họ tôi qua Úc thì người ta không giúp đỡ tôi. Người ta đâu có biết tôi cái gì đâu. Mà thậm chí mình cũng khác màu da nữa mà họ còn giúp mình như vậy. Thì mình sống ở đời thì giúp được cái gì thì cũng giúp thôi. Rất tiếc là mình đủ kinh nghiệm hết, học hỏi đầy đủ hết, là bây giờ mình tuổi già. Anh thấy không? Uổng không? Thành ra giúp được cái gì thì mình giúp thôi.
Như thế thì anh cũng đã chia sẻ những cái ước mơ, những cái tâm sự của anh cùng những câu chuyện hết sức là lý thú trong cuộc đời của anh từ trước tới nay. Thì cuối cùng anh còn có điều gì mà anh muốn chia sẻ thêm với lại thính giả của chúng ta hay không?
Dạ, thưa anh, tôi nói chuyện thì hơi dở lắm, không có đầu đuôi gì hết. Mà chia sẻ với bà con thì tôi còn không dám chia sẻ gì, tôi biết như đó là vậy thôi. Thì hy vọng nếu mà mấy anh em trẻ đó mà có muốn hỏi cái gì về nấu ăn này nọ thì tôi sẵn sàng tôi chỉ. Tại vì tôi nghĩ đó là chắc cũng có lẽ có nhiều người cũng giống tôi vậy đó, mà thích lắm nhưng mà không có cái cơ hội. Cái này học cái gì cũng là tiền không à. Tôi cứ giá ông trời phù hộ cho tôi trúng số ha. Cái tôi làm một cái trường để cung cấp cho những người, mấy đứa em thanh niên thích cái nghề nấu ăn á. Thì mình sẵn sàng giúp đỡ cho người ta ở đây. Rồi ở Việt Nam mình làm một cái nữa. Rồi ở Việt Nam mấy đứa con em á, nó qua bên này học nấu ăn đồ Tây. Rồi mấy đứa ở Tây bên này thì cho nó về Việt Nam nó học nấu đồ ăn Việt của mình. Còn bây giờ thì nó nào nghe cũng về thông mì nè, mấy người có hỏi cái này kia thì tôi cũng sẵn sàng tôi giúp chỉ luôn. Chứ hỏi anh chứ tôi giấu làm cái gì bây giờ, giấu làm chi? Chứ bây giờ trên mạng nó cũng nhiều lắm rồi.
Nhưng mà thưa anh, nếu mà trúng số đó, như anh ước mơ đó, thì mình thực hiện được những cái hoài bão lớn hơn. Mà chưa trúng số đó thì mình cũng có thể mình giúp được trong cộng đồng của mình. Chẳng hạn như anh có thể anh tới anh mở một cái workshop, một cái lớp huấn luyện, một cái khóa huấn luyện ngắn ngủi cho những người nào thích nấu món này món kia.
Cái đó nếu mà cho phép được như vậy thì cũng tốt.
Dạ, thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, xin chân thành cảm ơn anh Michael Lâm rất là nhiều đã dành thời giờ cho một cái cuộc nói chuyện hết sức là lý thú ngày hôm nay. Và xin kính chúc anh chị và gia đình được nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn có những cái sáng tạo mới hơn nữa. Xin cảm ơn anh.
Dạ, tôi cũng xin cảm ơn anh Việt và chị Mỹ Dung. Dạ, các thính giả tôi nói chuyện hơi dở rồi, thành đã có cái gì tha thứ cho.
Không có đâu, anh đừng có lo.
Dạ, cảm ơn anh Michael Lâm.